Thưa đại chúng, là chúng ta đã có dịp gặp nhau một buổi sáng. Tôi nghĩ chắc một số các vị mới đến buổi chiều, nhưng mà buổi sáng đa phần đã có các vị ở đây. Có vài điều mình đã chia sẻ buổi sáng nhưng mà nó vẫn chưa hết, cho nên buổi chiều chúng ta lại gặp mặt ở đây. Và tôi nghĩ các vị sẽ chịu khó ngồi cho đến 5 giờ rưỡi là nhiều nhất. Rồi sau đó thì chúng ta dự cái lễ bế mạc Ngọc Phật ở đây. Thưa, buổi sáng chúng ta đã thưa với nhau một điều, đó là nơi vùng đất này, đó là địa đàng ở nhân giới. Thế nhưng không có nghĩa là mọi nơi trên cái vùng đảo này nó đều là địa đàng cả. Địa đàng hay là địa ngục nó gần nhau trong ngăn tắc, thưa các vị. Thứ nữa là chồng nhiều lớp không gian và thời gian trong cái điều kiện chúng ta đang sinh sống. Nó có thể là quá khứ nó là địa ngục, nhưng mà hiện tại nó là thiên đàng, cũng không biết được. Một cái trường hợp rất điển hình giống như ở Hawaii này, các vị đến thăm những cái nơi chốn lịch sử, ví dụ như Trân Châu Cảng là cái nơi nổi tiếng mà chúng ta ai cũng biết cả. Rồi các vị đến cái đài tưởng niệm của người Mỹ họ xây dựng trên biển thôi. Mặc dù trời rất là trong, thế nhưng mà các vị đến thì các vị thấy nó có cái không khí rất là ảm đạm, giống như là những quan hồn của thủy quân lục chiến ngày xưa vẫn còn đâu đó. Nó có một cái gì đó rất là thê lương, dù rằng trời rất là trong. Và mình nhìn thử cái phía biển thì các vị thấy là từng đấm dầu nó nổi lên. Tàu chìm mấy mươi năm đi qua rồi, từ thập kỷ 40. Tôi không biết là cái trận oanh tạc của phi đội thần phong Nhật oanh tạc vào năm mấy thì tôi không nhớ. Vì như 41, 42 chị đó. Và trong 5-7 phút đầu thôi, có phải không? Một chiếc tàu chìm 7-800 sinh mạng con người chìm dưới biển khơi. Và mãi cho tới hôm nay thì các vị vẫn nhìn thấy từng đốm dầu của con tàu chìm còn nằm ở phía dưới, nổi lên từng đốm một. Tôi đến đây vào năm 2001, 2002 đã có mặt ở đây thử rồi. Và đi thăm cái nơi quan trọng mà tôi nhờ thầy Tâm Hải đi, đó là nơi đó, để chứng nghiệm thử. Và thưa đại chúng, là có một nơi cũng rất là kỷ niệm của Honolulu, đó là nơi mà những trận chiến kinh hồn của người da đỏ xảy ra để chiếm cứ vùng đảo này. Các vị hình dung là ở trên cái đèo rất là cao, họ lùa người lên đó. Và cuộc chiến xảy ra là biết bao nhiêu người nhào từ ở trên đèo cao lăn xuống để chết. Nơi đó vẫn còn. Và năm đó thì tôi không có ý niệm gì lắm về lịch sử. Rồi tới chừng về lại đất liền, rồi trầm tư lại, đọc lại tài liệu, rồi mới cảm thương là mỗi một vùng đất, dù vùng đất đó được gọi là bình yên hay là vùng đất từng xảy ra những cuộc chiến, thì nó đều có cái xác của ông bà tổ tiên của chúng ta nó vùi dập nơi đó. Và từ những điều đó mình nhìn lại trên từng phân vuông của đất nước Việt Nam, thưa các vị, đều có máu của người Việt tắm vô. Rồi trong quá khứ nhìn rộng ra hơn, thưa các vị, không có nơi nào trên hành tinh này không có xác của chúng ta đã từng vùi dập, đã từng có mặt trong quá khứ cả. Thậm chí Đức Thế Tôn nói là nếu trên đại địa này mà dùng một cây kim mà găm xuống bất cứ nơi nào trên hành tinh này đều có xương trắng của Ngài chôn ở dưới đất này. Thế thì các vị có thể hình dung được là đời sống của chúng ta là trải ngang qua vô lượng kiếp tử sinh, chứ không phải là một kiếp. Rồi may mắn kiếp này có được một hình hài, có được một đời sống. Rồi thưa các vị, đời sống con người ngắn vô cùng, rất là phù du. Các vị mà không có gia đình, các vị độc thân á, thì cái sự đến đi của các vị cũng làm đau lòng bao nhiêu người chứ không phải là một. Vì các vị có gia đình thì cái nỗi khổ nó chồng lên gấp nhiều lần chứ không phải một lần. Người thân của ta đến rồi đi, vợ của ta, chồng của ta, con của ta đến rồi đi. Nước mắt mình khóc cho người đã nhiều, nước mắt mình khóc cho tự thân mình trong cuộc tử sinh nó còn nhiều hơn gấp bội. Và mình hình dung là cứ mỗi một lần của một đời sống như thế thì cái nỗi khổ nó chồng lên nỗi khổ, nó làm cho trái tim của chúng ta cứ mỗi một kiếp sống thì nó quặn lên một lần. Thế mà mình vẫn chưa kinh sợ cái kiếp lữ thứ nổi chìm của cuộc tử sinh. Và mình cứ bám vào đời sống hiện tại của mình, mình cứ nghĩ chừng như đời sống mình nó chỉ có duy nhất ở nơi đây. Và cái phù du nhất của đời người đó là chúng ta cứ bám vào những cái niềm vui nó rất là mong manh. Hạnh phúc nào nó cũng đến và đi rất là mong manh. Chưa có một cái loại niềm vui hay là hạnh phúc gì nó đến với các vị mà nó không mong manh cả. Và đôi khi mình đầu tư đời sống mình, năng lượng thân tâm mình cho cái việc kiếm tìm hạnh phúc. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, hạnh phúc nó là một loại sinh thể rất là khó tắm, khó nuôi nó vô cùng. Thứ hai nữa, trong lúc mình đầu tư năng lượng đời mình cho cái việc kiếm tìm hạnh phúc thì vô tình mình đánh mất đời sống của tự thân mình hồi nào không hay. Và có một câu chuyện rất là dễ thương mình kể để cho các vị dễ nhớ về cái điều mình nói. Có ông già kia, ông đi câu cá. Ông ngồi trên thuyền, ông bỏ cần câu nhưng mà ông buồn ngủ quá cho nên ngủ gà ngủ gật. Và tới một lúc bất ngờ có con cá nào đó nó ăn mồi cái câu của ông. Thế rồi ông giật mình thức dậy thì thấy cái cần câu mình nó bị cá nó lôi. Và thưa các vị, con cá này nó rất là lớn cho nên cuối cùng ông kéo cá không được mà con cá nó lôi ông dặn chìm chiếc thuyền của ông. Và ông rớt tủm xuống cái lòng sông á. Và bên kia đối diện có một thằng bé, nó nhìn nó cười, nó nói với bố nó: bố à, ông già này ông câu cá hay là cá câu ông vậy? Và từ câu chuyện đáng nhớ đó, thưa các vị, là đời sống chúng ta có khi chúng ta mơ ước hạnh phúc và niềm vui, mong muốn thành đạt những cái điều mình tưởng chừng như mình thủ đắc đó thì mình có được hạnh phúc. Thế nhưng mà rồi các vị nhìn coi, trong quá khứ cho tới hôm nay, những cái điều mà các vị nắm được trong tay thì hạnh phúc chưa có đến với các vị, mà cái chính bản thân của niềm mơ ước và tham vọng đó nó dắt các vị đi biển biệt rất là xa. Cuối cùng các vị chìm mất trong những cái các vị thủ đắc. Và thông thường đó là như thế. Cái việc cạn nhất của đời sống là thế này. Ví dụ như mình tưởng là mình chinh phục được người kia, người kia trở thành sở hữu của mình, là người của mình thương. Thế nhưng mình đâu biết đâu rằng mình chinh phục người ta chưa được mà mình đã bị người kia ràng buộc, nhận chìm đời sống mình. Và thông thường ta cứ nghĩ là ta sở đắc bất cứ cái gì thì cái đó nó mang đến cho ta sự thỏa mãn, sự hài lòng. Thế nhưng mà có cái điều rất ngược là tất cả những cái điều các vị thủ đắc thì nó đã thủ đắc lại các vị trước, như công danh, như của tiền, như tình cảm vân vân, cái gì các vị được nó. Thế thì cái đó nó sẽ nói lại một câu khác ngược lại với điều các vị nói là nó được các vị, chứ các vị không hề được nó bao giờ. Và điều này rất đúng, thưa các vị. Ví dụ thế này, ví dụ các vị nói tôi được cái nhà bằng công sức của tiền tôi, nói như thế là đúng hay sai? Chừng như đúng mà cũng rất là sai. Tại sao? Tại vì các vị rồi sẽ đến và đi, nhưng cái nhà thì nó vẫn còn đó. Có khi một đời người, người ta đến với cái nhà kia rồi người ta ra đi, rồi nhà đó người khác lại ở chứ không hề ở luôn với các vị. Các vị nói mình được tiền ư? Tiền nó được các vị chứ các vị không được tiền. Tại sao vậy? Tại vì nó đến và nó đi. Các vị chưa bao giờ thủ đắc được tiền nào trong túi của các vị cả. Tài sản cũng thế, danh vọng cũng thế, tình cảm cũng thế. Các vị nói các vị được người kia, mang họ về nhà, gọi là tôi cưới được họ hoặc là tôi sở hữu được họ. Nhưng mà kỳ thực họ sở hữu ta chứ ta không có sở hữu họ. Tại sao thế? Tại sao thế? Rõ ràng một điều đó là khi các vị có bất cứ một món gì mà các vị trân quý, các vị yêu thương, thì cái sự phập phồng, lo âu, bất an nó đến với các vị trước. Rồi thậm chí cái việc gần nhất, đời thường nhất là các vị sinh một đứa con ra giữa trần đời, các vị nói con của tôi ơi, nói cho vui thế thôi, nhưng mà các vị là người lệ thuộc vào con của các vị thì có. Tại sao như thế? Ta buồn, ta giận, ta lo lắng, ta bất an, ta phiền muộn do con của ta gây ra cả. Rồi nó ưng thì nó nghe lời ta, nó không ưng thì nó làm chi? Nó bất hiếu với các vị cũng chịu thua thôi. Rồi nó ưng thì nó đợi cho các vị ra đi, nó không ưng thì nó làm chi? Nó ra đi trước các vị để cho te khóc măng chơi là ai làm gì nó. Rồi chuyện này nó xảy ra rất thường trong đời sống của chúng ta. Cho nên ta không hề là sở hữu được cái chi cả. Mọi cái mà ta tuyên bố rằng mình sở hữu thì nó có thể nói ngược lại một câu rất đúng, đó là nó sở hữu các vị. Mình tưởng mình bỏ tiền ra mình mua sắm cái áo, mua sắm món đồ, mua sắm chiếc xe là mình sở hữu nó ư? Thưa, có khi không phải như thế. Các vị mua một món thì các vị đã bị nó làm sở hữu các vị một món rồi. Mua cái áo mà lỡ xấu thì sao? Thì phiền hà, mặc không vừa ý, nó không có hợp thời trang. Thế thì về tiết tiền là một, bực mình là hai. Thế thì nó gây phiền muộn cho các vị trước. Rồi cái áo mà đẹp thì thưa các vị ra đường ta cũng cảm thấy băn khoăn. Rồi lỡ mua nhiều quá, cho thì không muốn cho, mà để thì nó chặt rương chặt tủ quá, thì chẳng biết làm sao. Cho nên cuối cùng thưa các vị, cái món đồ nhỏ nhất là một chiếc áo của các vị, các vị cũng không thể tuyên bố nó là của tôi được. Tại sao? Tại vì nó có mặt trong đời sống các vị, nó đã gây phiền muộn cho các vị, lo âu, bất an cho các vị rồi. Và từ cái điều đó mình nhìn đến những điều lớn hơn như sở hữu tình cảm, sở hữu con người, sở hữu vật chất vân vân. Mọi thứ ta tuyên bố là nó sở hữu của tôi. Nhưng mà kỳ thực thì nếu nó có khả năng nói được thì nó tuyên bố lại ngược một câu là các vị là sở hữu của nó thì đúng không? Cái nhà nó cũng có thể nói như thế, cái xe nó cũng có thể nói như thế. Và mọi thứ các vị dính vô giữa trần đời này thì nó đều nói như vậy, đều đúng cả thưa đại chúng. Thế thì cái điều rất ngược đó là cái ông già kia chưa chắc ổng là người câu cá, mà cá nó câu là ổng thì có chứ, làm gì có chuyện ổng câu được cá bao giờ. Đó là chuyện thứ nhất, để chúng ta có thể ý thức được một điều là mọi thứ giữa trần đời này tưởng chừng như nó là đơn giản, tưởng chừng như nó đến với ta, ta thủ đắc được nó thì hạnh phúc nó có mặt. Thế nhưng mà đôi khi nó rất là ngược. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mọi thứ giữa trần gian này dường như nó có một quy luật rất ngược, đó là nó đảo lộn tất cả do đời sống của chúng ta. Thế nào là đảo lộn tất cả? Cái đảo lộn ban đầu là như mình vừa nói cùng các vị, tức là mọi thứ các vị tuyên bố là chủ nhân của nó, thế nhưng mà vô tình, vô hình trung ta bị nó sở hữu lại. Đó là cái ngược thứ nhất. Cái ngược thứ hai, trong đời sống của chúng ta, ta cứ nghĩ là mình có quyền ban phát, có quyền mang hạnh phúc đến cho mình và cho người. Ta cứ nghĩ mình là hoàng đế. Thế nhưng mà kỳ thực ta không phải hoàng đế, mà ta là cái ăn mày chứ không phải hoàng đế. Thế nào là cái ăn mày? Hoàng đế nghĩa là người rất giàu có, người ban tặng chứ không phải người đi xin. Thế nhưng mà các vị hình dung về đời sống chúng ta mãi cho tới hôm nay, ta đi xin hay là ta là người ban tặng? Chừng như đi xin nhiều hơn ban tặng. Tôi xin người một chút niềm tin để cho tôi sống giữa cuộc đời. Tôi xin người một chút tình cảm yêu thương để cho tôi cảm thấy lòng ấm áp. Toàn và đi xin cả, có phải vậy không? Xin con mình một chút thương yêu để cho nó có thể kính trọng được bố mẹ, để có niềm tin với mình. Xin người hôn phối của mình sự thương yêu thủy chung để cho mình có được hạnh phúc. Và cái nguyên tắc đó là xin thì sao? Xin thì anh ăn mày, điều đó là nguyên tắc rồi. Điều thứ hai cũng là nguyên tắc nữa là cái chuyện mình đi xin thì người ta vui thì người ta cho, người ta buồn thì người ta lấy lại chứ. Chừng nào của anh á thì anh mới có thể tuyên bố rằng đây là tôi sở hữu nó. tôi có đủ chủ quyền trên nó, có phải vậy không? Còn khi anh đã đi xin thì người ta có quyền, thích thì ta cho, buồn buồn người ta lấy lại. Và cái chuyện tình cảm mà chúng ta đi xin, chuyện yêu thương chúng ta đi xin, thì chuyện đó nó vô cùng là tráo trở và bất hạnh, thưa các vị. Có phải vậy không? Vui ở buồn đi. Rồi thích thì thương, mà không thích thì ta không thương, ai làm gì ta? Bản thân của các vị, tình cảm trong tâm thức của các vị nó cũng đổi sành sạch như trong chóng, chứ nó đâu bao giờ dừng. Có khi sáng thấy ưa ưa chút, chiều thấy ghét, ai cấm mình? Có điều do vì những cái hợp đồng đạo đức trong đời sống bình thường, ta đã lỡ hợp đồng với nhau, cho nên đành rằng mình không mấy ưa nhau, thế nhưng cũng làm bộ để chịu đựng lẫn nhau. Rồi thứ hai nữa, chuyện nó phát sinh tất nhiên là do vì đạo đức xã hội có một cái ràng buộc, hôn thú, giá thú, ràng buộc. Rồi cái gì ràng buộc nữa? Trách nhiệm của mình đối với con cái mình là ràng buộc nữa. Thế cho nên đành rằng không phải thật sự thương nhau bừng bừng như lúc mới gặp, nhưng mà cũng phải cố mà chịu đựng để sống cho hết kiếp đời. Cho nên đa phần đời sống chúng ta, đôi khi nếu nói một cách nó thẳng thắn thì thưa các vị, chịu đựng hết bao nhiêu phần trăm vậy? Bao nhiêu phần trăm? Có khi chịu đựng mất 70%. Niềm vui của đời người rất ít, mà bất hạnh thì nó rất là nhiều. Đức Thế Tôn nói là niềm vui của nhân thế, thưa các vị, nó rất là mong manh, rất là phù du, mà nỗi buồn thì nó rất là dày, rất là nhiều. Và người ta sở dĩ không dám nói thẳng là những điều này là tại sao? Là tại sao? Do vì cái này nó rất là phũ phàng, cho nên người ta không muốn nói. Thứ hai nữa là thực tế là con người là một sinh vật cộng đồng, thích được chia sẻ, thích quần tụ với nhau, thích có người bạn lữ. Họ không chịu đựng nổi cái sự tống trải của đời sống, cho nên họ rất là cần người bên cạnh để làm ấm cúng cuộc đời họ. Mình nhìn thử đời sống của chúng ta trong bình thường giao tiếp thì các vị thấy điều này. Có khi nào các vị ngồi với một nhóm người, 10 người, 20 người, các vị yên bình tĩnh lặng, tâm các vị nó không khởi một tiếng thầm thì gì? Các vị ngồi bất động yên bình, vui với niềm vui của chính tự thân mà không cần phải nói năng điều gì, không cần phải làm thân với bất cứ ai, các vị thử làm điều đó coi được hay không? Không hề. Có phải vậy không? Bằng mọi cách, là trước đám đông hay là trong một nhóm người, ta cũng cố gắng là chứng minh tôi tên gì đó, tôi ở đâu đó, và chứng minh giỏi hơn nữa là tôi có học hàm học vị, tôi có lợi có danh. Còn nếu ta không có cái gì hết thì ta chứng minh cái gì? Con của tôi bác sĩ đó, con của anh bác sĩ chứ bộ anh bác sĩ sao? Hoặc là bố của tôi là bác sĩ đó. Rõ ràng là ta luôn tìm mọi cách để chứng minh sự có mặt của mình, do vì nội tâm của mình nó rất là trống trải, rất là cô đơn, luôn luôn muốn xác định bản ngã tôi như thế này, tôi như thế kia. Người ta không chịu đựng được sự trống trải, sự cô đơn của tâm thức. Chừng nào anh có thể vui được với đời sống tự thân anh mà anh không cần một cái gì để lấp đầy cả, ngồi giữa ngàn vạn người lòng anh vẫn tràn đầy niềm vui, giống như ngồi một mình, và ngồi một mình cũng không cảm thấy cô đơn gì cả, thế thì anh mới có khả năng loại trừ tất cả những cái phụ thuộc gắn vào đời sống của anh. Bằng không thì đời sống chúng ta luôn bị con cá nó câu mình, chứ mình không có câu được cá đâu, thưa các vị. Luôn bị mọi thứ sở hữu bên ngoài nó dắt dẫn và nhận chìm ta. Sự xác định đời sống của con người nó là như thế, luôn luôn cảm thấy mình cần thiết giới thiệu với người mình là thế này, mình là thế nọ, mình là thế kia. Và người ta lăng xăng giữa nhân thế đã nhiều, rồi vô chùa có khi người ta cũng lăng xăng như thế, không tránh đường nào được cả. Có ba anh chàng kia vô khách sạn, một anh khoe với bằng hữu mình: anh có biết không, người ta cứ lầm tôi, người ta tưởng tôi đó là ông gì mới lãnh giải Nobel hòa bình của Phi Châu đó, Nelson Mandela, dường như anh chàng đó đó. Anh kia nói: có nghĩa gì đâu, người ta còn lầm tôi là tổng thống nữa kìa, người ta tưởng tôi là Nixon. người ta xin chữ ký tôi. Anh thứ ba đó, hai anh vẫn bình thường thôi, người ta còn lầm tôi là Chúa Kitô nữa. Oh, thế nào là lầm anh là Chúa Kitô? Nói anh có biết không, lần thứ tư tôi đi vô nhà giam, cái anh chàng gác cổng, anh nói ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, anh lại vô đây nữa ư? Thế cho nên họ lầm tôi là Chúa nữa đó, anh có biết không? Nhưng mà kỳ thực người ta đâu phải lầm, người ta kêu trời là tại sao anh chàng này phạm tội nhiều quá, vô nhà giam tới lần thứ tư. Và cái câu chuyện nó vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa các vị, trong mọi lúc người ta đều cố tình khoe mẽ về đời sống của người ta, do vì trong nội tâm của người ta rất là trống trải. Và từ những cái ví dụ đó mình dẫn lại để chia sẻ với nhau một điều, đó là bao giờ tâm của ta nó tràn đầy cái sự yên bình tĩnh lặng, không có một cái nhu yếu lấp đầy đời sống mình bằng mọi thứ xung quanh, chừng đó mình mới trở thành hoàng đế được. Còn bây giờ chúng ta mãi là cái ăn xin mà thôi. Tôi xin anh một chút sự thương yêu, xin anh một chút niềm tin tưởng để đời sống tôi nó bớt cô đơn, bớt khổ. Rồi lỡ là ông thầy tu thì tôi cũng xin anh một chút sự kính trọng của anh, để tôi cảm thấy giá trị của người tu tôi nó có mặt. Và nói chung là khi đời sống anh nó chưa đầy, tâm thức anh nó còn nhiều những cái thứ phù hoa và đầy những cái sao động, thế thì đời sống ta không khác gì nhau cả. Cứ lây quay, cứ mãi là cái ăn mài giữa trần thế thôi. Nếu ở nhân thế thì anh rất là cần xin xỏ người ta để có chút thương yêu để làm an ổn đời mình, thì anh rời nhân thế, anh cũng mãi là cái đi xin thôi. Đi xin một chút yên bình, đi xin một chút vật chất, đi xin một chút lợi danh vân vân, toàn lây quay trong cái cuộc đời đầy phù phiếm như thế này. Đó là ý thứ nhất mình gọi ra đây để cho các vị nhìn về đời sống của mình và quán chiếu. Bằng không thì thưa đại chúng, là 50 năm, 70 năm giữa trần gian này, chúng ta là những người lao sao cho vui thôi, như những chiếc bóng chập chờn trên bờ tường khi có đèn vậy thôi, chứ chẳng làm gì được cho tự thân mình cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cuộc sống này nó trao cho chúng ta một cái quy luật rất là ngược mà chúng ta ưa làm theo. Nó là gì? Thưa các vị, khi có mặt giữa trần đời, niềm mơ ước lớn của con người đó là tìm được một cái hạnh phúc rất là bền bỉ. Thế nhưng mà chúng ta lại đầu tư cái năng lượng bằng những cái rất là phù du. Mình gieo cái hạt mầm 3 ngày để có được trái, mà mình mong muốn là có được cái kết quả là hưởng được triệu triệu năm, nó không có bị chết mất giữa chừng. Điều này nó rất là sai lầm. Thế nào là gieo cái nhân thì phù du, mà muốn cái quả là bền bỉ? Thưa các vị, cái điều cạn nhất là thế này: những cái điều mà chúng ta mong muốn gặt được đều là những cái loại niềm vui và hạnh phúc rất là phù du. Những cái khoái cảm về vật chất, về cơ thể sinh lý, là những cái khoái cảm về ăn, về mặc, về thưởng lãm mắt, tai, mũi, lưỡi, là những cái rất là phù du. Và mình mong muốn là mình gieo những cái nhân ấy để thành đạt được cái sự an lạc nó bền bỉ, thế thì nó vô cùng phi lý. Tại sao nó phi lý như vậy? Không hề có một loại niềm vui nào không mau tàn nơi tâm thức của các vị cả. Cái điều rất rõ là nếu cái điều đó là hạnh phúc đối với đời sống ta, nhưng mà thử nhìn một điều là hạnh phúc này hay niềm vui này nó được tái lập nhiều lần trong một ngày, nó đến với các vị nhiều lần, thì cái gì phát sinh? Cái nỗi chán sợ, ngán ngẩm và kinh khiếp nó xảy ra khi hạnh phúc nó đến với các vị nhiều lần như thế trong một ngày. Tôi giản dị dùng một cái ví dụ về thức ăn thôi. Thức ăn cho dù đó là thật ngon, thế nhưng mà ai bắt các vị ăn luôn cái thứ đó trong vòng 10 ngày thì các vị nghĩ sao? Nó kinh khiếp đến nỗi là chiêm bao mình cũng thấy kinh sợ nó, chứ đừng nói là trong thực tế. Thế thì hạnh phúc mà chúng ta muốn tìm, cái hạnh phúc vĩnh cửu á, thế nhưng mà chúng ta lại đầu tư nó trong những cái rất là phù du, trong cái khoái cảm của mắt, tai, mũi, lưỡi. Và sở dĩ nó phù du và sở dĩ nó chóng vánh đi ngang qua là tại sao vậy? Tại sao? Cái điều cạn nhất là do vì mọi thứ cảm thụ của các vị, cho dù đó là một loại cảm thụ hạnh phúc, nó đều đặt trên cái nền tảng ý thức của các vị. Ý thức thì nó luôn vận hành, luôn đổi thay, nay nó nghĩ thế này, mai nó nghĩ thế khác. Từ cái căn bản xây dựng nên cái điều chúng ta gọi là hạnh phúc hay niềm vui, nó đã là một cái loại sóng biển dập dềnh, đến và đi, sinh và diệt. Mà mình đặt nền tảng của tìm tòi hạnh phúc và niềm vui trên nó, thế thì không có cái gì gọi là bền bỉ đến với tâm thức cao vị cả. Mình đầu tư năng lượng đời mình để tìm một cái gì nó vĩnh hằng, nó siêu việt cái cõi giới vô thường này. Thế nhưng mà mình đầu tư nó bằng cái năng lực của vô thường. Mình lấy cái nền tảng ý thức sinh diệt của mình để đầu tư nó. Thế cho nên cái quả chúng ta gặt, đó là mọi thứ chúng ta nắm bắt trong tay, nó đều bập bềnh và phù phiếm cả. Là do vì căn bản để mình xây dựng, nó là một cái loại rất ư là phù phiếm. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như các vị muốn xây một cái tòa lâu đài rất là chắc chắn để có thể ở 100 năm. Thế nhưng mà cái vật liệu để xây dựng lâu đài kia lại là một cái loại vật liệu nó chỉ có giá trị trong vòng 3 năm thì nó tự hủy. Thì mình hình dung là cái lâu đài mình xây dựng là một loại lâu đài hạnh phúc mình mong muốn vĩnh cửu, nó làm sao nó có thể bền bỉ được 50 năm, 100 năm được chứ. Các vị nhìn những cái công trình kiến trúc của Mỹ, các vị thấy là những công trình kiến trúc của nó, cái giá trị của nó đạt 100 năm thì vật liệu của nó phải tuyển chọn rất là tốt, thép phải tốt, mọi thứ nó đều có giá trị trên 100 năm nó mới xây dựng một cái công trình đứng 100 năm. Thế mà chúng ta xây dựng cái niềm hạnh phúc, mình muốn cho nó rất là lâu bền, nó không có chóng vánh, nó không có bập bềnh như sóng biển đi vô rồi đi ra, sinh và diệt, phù du. Mà mình lại đem cái nguyên liệu để xây dựng nó là ý thức luôn sinh diệt và thay đổi của mình. Thế thì làm sao mình có thể gặt được cái kết quả đó là hạnh phúc hay niềm vui nó bền bỉ đối với đời sống của mình được. Đó là cái nguyên tắc ngược thứ hai ở chiều thâm sâu. Và thưa các vị, điều này các vị nhìn vào mọi mặt của đời sống chúng ta, nó đều đi đúng như vậy cả. Ta luôn sống với một cái loại nguyên tắc rất là ngược. Muốn trở thành người nhà giàu mà mình mãi là người ấm áp hy sinh. Muốn là cái niềm vui của mình nó rộn rã trong trái tim mình nó sinh khởi, thế mà mình luôn mượn tất cả những cái điều kiện bên ngoài để làm cho niềm vui mình có mặt. Thế thì nó rất là ngược thưa các vị. Không có vị hoàng đế nào là người đi sinh cả. Thế thì không có một cái loại hạnh phúc nào bằng cái chuyện sinh sỏ bên ngoài mà tặng cho các vị hạnh phúc cả. Hạnh phúc thực sự nó chỉ xảy ra khi trái tim của các vị nó tràn đầy cái sự yêu thương và dâng hiến. Tức là cái sự cống hiến của các vị nó làm được hạnh phúc tự nội tuôn chảy. Chứ còn cái sự sinh sỏ bên ngoài, này là tình cảm, này là thương yêu, này là niềm tin vân vân, tất cả những thứ ấy nó không phải là một loại xây dựng thành tựu được hạnh phúc lâu bền nơi chính đời sống bên trong của ta. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là chừng như chúng ta đang đi trên cái nguyên tắc rất ngược của đời sống. Muốn hạnh phúc mà mình tìm khổ đau, muốn trở thành hoàng đế mà mình luôn là cái ăn mày, muốn tặng cho người ta một niềm vui thế nhưng mà chúng ta luôn vay mượn niềm vui bên ngoài chứ không phải làm tự phát niềm vui bên trong. Đó là những nguyên tắc ngược từ căn bản đến thâm sâu là như vậy. Cái điều thứ ba đi vô, có một câu đặt ra đó là thế này. Thế thì trong đời sống của chúng ta, cái niềm mơ ước của con người đó là có được an lạc, có được niềm vui, vượt khỏi cái cõi giới phàm thường sống chết để thành đạt được an lạc niết bàn. Cái điều này nó hứa hẹn với ta là bao giờ ta thành đạt được. Nó có một quãng đường dài để mình có thể đi từ đây tới chỗ kia là đến nơi, hay nó là cái gì có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Tôi ví dụ như niềm vui và hạnh phúc của các vị, nó là cái gần nhất trong cuộc sống đời thường, là niềm mơ ước chung của chúng ta. Chúng ta muốn có được một chút hạnh phúc, có được một chút niềm vui. Nhưng mà thông thường mình cứ triển hạn, cái chuyện đó nó phải xảy ra trong cái quá trình thời gian là một, không gian là hai. Ví dụ như mình triển hạn là tôi chỉ có thể vui được Khi tôi làm đủ tiền để lo lắng cho tôi lúc tuổi già. Ví dụ như cái mức hạnh phúc mình đạt, cái tiêu chuẩn nó là như thế đi. Thế thì các vị làm tới bao giờ thì cái mức độ, cái tiêu chuẩn, cái định mức của niềm vui và hạnh phúc nó đến với các vị vậy? Mình cho phép nó là tôi làm cho tới 50 tuổi đi. Thế nhưng mà tới 50 tuổi là đúng cái ngưỡng cửa của giai đoạn mà mình bắt đầu dừng lại và nghỉ ngơi. Tới đó mình thấy chừng như nó chưa đủ. Tại vì nhìn thấy thì người bên cạnh của mình dường như họ phải như vậy, của tiền như thế, cái điều kiện hạnh phúc nó mới đến với họ. Cho nên mình thấy chừng như mình còn thiếu. Ví như ngần này tiền mà lỡ bệnh nặng thì sao? Cho nên phải làm thêm một tí nữa cho nó dư một số tiền. Rồi thêm một điều lo lắng thứ hai là ngần này tiền, nếu mà con mình nó cho mình thêm mỗi tháng được vài trăm thì đủ. Còn đằng này dường như nó không có bận tâm gì đến bố và mẹ, cho nên có thể là thiếu đó. Cho nên thôi ráng làm thêm 5 năm nữa. Và nó luôn là chiếc bong bóng, như buổi sáng chúng ta đã có dịp nói cho nhau nghe, nó luôn phập phiều phía trước, nó luôn di chuyển mục tiêu. Ví dụ như các vị đặt mục tiêu nó là ở đây, thế nhưng mà ngày mai thì mục tiêu nó dời xa lại phía trước một chút, và cứ thế. Và nó dời đến lúc nào thì nó dừng lại. Đến lúc các vị không thở thì nó mới dừng lại. Chứ các vị còn thở, chừng như mục tiêu nó cứ di chuyển như thế. Thế thì có một điều chúng ta nói lại cho nhau nghe, đó là hoặc hạnh phúc bây giờ hoặc không bao giờ. Chứ không có chuyện là nó dời, nó di chuyển mục tiêu. Anh có thể dừng lại ngay nơi đây, anh làm cho đời sống anh tràn đầy, hoặc không bao giờ. Chứ không có chuyện là ngày mai tôi mới có thể có được niềm vui và hạnh phúc. Anh buông những cái sầu khổ bất an, ưu tư phiền muộn, hoặc là buông được ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ. Chứ không có chuyện để thung thẳng rồi tôi sẽ buông cái nỗi âu lo phiền muộn. Tôi có một người bạn, thưa các vị, là mỗi lần anh đến chùa thăm tôi, anh hút thuốc như một ống khói. Và tôi có một cái bệnh rất lạ là những người bạn hữu của tôi mà thích uống trà thì tôi cũng tùy thuận đãi trà, thích hút thuốc thì tôi cũng mua thuốc đãi thuốc. Có điều tôi không hút thuốc thôi. Nhưng mà những người bạn hữu tôi chưa từng mở một lời để khuyên anh hãy bỏ thuốc đi. Thế rồi một hôm, anh rất là mắc cỡ, cho nên anh nghĩ rằng tại sao mình phải ôm cái gói thuốc kè kè như thế này, vừa hao tiền vừa tàn phá sức khỏe. Cho nên anh hứa với lòng là nay tôi bỏ một điếu, mai tôi bỏ một điếu, từ cái ngưỡng cửa là mỗi ngày hút 20 điếu, tức là một gói thuốc, anh bỏ dần để đến một cái giai đoạn là một ngày một điếu thuốc thôi. Và thế rồi anh khốn đốn vô cùng và chịu thèm vô cùng để bỏ thuốc được tới cái ngưỡng cửa một ngày chỉ hút một điếu thuốc thôi. Thế nhưng mà có một cái nguyên tắc rất là ngược, là thay vì bình thường hút một điếu thuốc thấy nó không có nghĩa lý chi cả, rồi bây giờ thì hút một điếu thuốc nó ngon gấp 20 lần anh đã từng hút thuốc. Thì các vị nghĩ là ta chỉ triển hạn được cái khả năng thèm hút của chúng ta, chứ chúng ta không bỏ được. Một hôm anh đến nói chuyện với tôi cười ngắt. Tôi nói: một là thầy bỏ thuốc liền bây giờ, hai là không bao giờ. Chứ không có cái chuyện là nay bỏ bớt một chút, mai bỏ bớt một chút rồi thầy có thể bỏ thuốc được đâu. Ông nói: thầy nói cũng rất là hợp lý, thôi được, tôi quyết định là ngay bây giờ tôi bỏ thuốc. Và các vị hình dung là ông thầy đã bỏ thuốc được không? Thưa các vị, không bỏ được. Ông chỉ trời chỉ đất, ông hứa sùm và ông ném cả gói thuốc, ném cả ống quẹt xuống hồ Xuân Hương. Thế nhưng mà rồi nửa tháng sau, tôi thấy ông lại kè kè cái gói thuốc và y như cũ, và thậm chí hút còn nhiều hơn trong quá khứ ông đã hút. Tôi hỏi chứ lý do gì? Anh nói: thú thật với thầy là hai con đường thầy đưa ra tôi đều không làm được. Điều thứ nhất là giảm bớt từ từ để cuối cùng bỏ thuốc thì tôi làm không được. Điều thứ hai là buông súng liền tôi cũng không buông được. Do vì thú thật là buông thuốc rồi tôi cảm thấy là cuộc đời tôi nó trống trải vô cùng, nó cô đơn vô cùng, nó không có gì để làm cả. Cho nên tôi phải hút thuốc thôi, tối thiểu thì cũng có việc để làm. Và mình hình dung cái điều đó rồi quay lại đời sống của chúng ta. Ví dụ như cái niềm mơ ước của chúng ta là có được cái sự yên bình, có được niềm vui, có được hạnh phúc. Thế nhưng mà khi niềm vui và hạnh phúc đến với các vị thì các vị dường như sợ nó, cho nên không dám. Tại sao như thế? Thực ra thì khi lòng mình trống trải, không có những lo âu, không có những cái bận rộn, ngay lúc đó là đời sống mình có thể tạm gọi là có được cái chút an lạc giữa cuộc sống đời thường rồi. Có phải vậy không? Anh không lo âu, không bận rộn, không bất an, không phiền muộn, không có cái chi đè nặng trên đời sống của anh, thế thì được gọi là hạnh phúc rồi đó chứ. Hay dùng một cái từ dễ để ví dụ cho chúng ta, đó là thế này: khi thân anh đầy tật bệnh thì anh ao ước là thân tôi được khỏe. Nó bình thường thôi, không cần làm gì hơn cả. Nó đừng sổ mũi, đừng nhức đầu, đừng đau xương, đừng đau cốt thì tôi đã hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà khi thân của các vị nó bình thường như thế này, các vị có cảm nhận được hạnh phúc gì không? Thấy đâu có gì đâu, chuyện nó bình thường, thân của tôi nó như vậy thì nó như vậy thôi. Tôi không hề cảm thấy lòng tôi nó tràn ngập hạnh phúc gì cả. Phải đợi đến lúc nó tật bệnh, uể oải vô cùng, đi đứng không được, phải nhiều người dìu mới đi được. Người ta phải cắm nhiều ống vô lỗ mũi các vị, vô miệng của các vị, thậm chí dù lỗ trong bụng của các vị để lấy nước thải ra. Các vị mới ao ước là chết chi tôi mạnh lành, tôi bình thường, tôi có thể đi vài bước hạnh phúc biết bao nhiêu. Rồi khi hạnh phúc nó đến thật sự, đó là các vị lành bệnh, các vị được người ta cho xuất viện đi về, các vị đi tới đi lui trong nhà. Chừng như hạnh phúc nó chỉ có mặt chừng nửa giờ đồng hồ thôi, là sau đó đâu vào đấy. Quên mất là cái niềm mơ ước lớn nhất của tôi là thân tôi khỏe mạnh. Có phải thế không? Thế thì từ cái ví dụ đó mình quy chiếu lại, cái điều cạn trong cuộc sống đời thường nó là thế này: mình mơ ước vô cùng có được niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà khi hạnh phúc đến rồi thì ta thấy chừng như nó rất là sòn sỉnh, nó không có giá trị gì cả. Cho nên mình cảm thấy thay vì hạnh phúc thì mình thấy chừng như là nó rất là vô vị, nó nhạt nhẽo, nó trống trải, nó không có việc chi để làm cả. Tâm thức bình thường, không lo âu, không phiền muộn, không bất an thì nó đã tràn đầy hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà mình gặp cái giây phút đó, mình cảm thấy chừng như đời mình nó rất là vô nghĩa. Cho nên mình muốn gợi lại những cái buồn trong quá khứ để buồn một chút cho nó có hương vị, gợi một chút lo âu để lo âu cho cuộc đời nó có việc để làm. Chừng như người ta đã quen với cái việc ngậm điếu thuốc trong miệng rồi, ngon hay không thì không biết, xin cứ là rảnh tay thì cho tôi cầm một điếu thuốc trên tay, tôi quẹt được cho khói nghi ngút cho người khác ngửi thôi, không cần tôi ngửi nữa, tôi vẫn thấy có việc để làm. Thì cái ví dụ cạn đời thường cho tới chiều thâm sâu trong tâm thức của chúng ta nó giống như vậy. Cho nên cái ý thứ ba mình chia sẻ đó là: một là anh ngay bây giờ anh làm được niềm vui có mặt trong anh, hạnh phúc nó đến với anh. Hai là không bao giờ, chứ không có cái chuyện là di chuyển tới ngày mai rồi tôi từ từ tôi làm, tôi sẽ bỏ dần những cái âu lo của tôi. Một là anh bỏ xuống được, hai là không bao giờ bỏ được. Một là anh làm cho đời sống anh tràn đầy niềm vui ngay bây giờ, hai là không bao giờ có thôi, chứ không có chuyện là tôi sẽ hẹn hò vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Không có chuyện đó. Và chừng như người ta đều thích hẹn hò. Cho nên thơ của Hồ Dến hay là thơ của ai có cái bài Lần Lửa hay là bài Hẹn Hò gì đó, các vị biết bài thơ đó chứ hả? Khá hay ạ. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp trong sân, ngó trên tay thuốc lá cháy lụ dần, anh sẽ nói gớm sao mà lâu thế. Thế nhưng mà anh chàng này cứ biểu là cứ hẹn thôi mà đừng đến, tại đến thì niềm vui nó tan mất rồi. Hãy cứ hò hẹn đi, hãy cứ cợt đùa với nhau đi mà đừng bao giờ cưới về cả. Cưới về thì đổ vỡ, tan mất cái mộng ban đầu rồi. Tại vì gặp mặt nhau rồi thì không còn cái gì để gọi là, nó có một cái từ trên nhân thế hay gọi, không có còn lãng mạn nữa. Đại khái nó là như thế thưa các vị. Nó lãng mạn cái lúc mà người ta nhìn không thấy mặt nhau, qua cái tàu lá chuối, qua cái rặng, qua mồng tơi hay là cách một lớp rào, khi cách cái dàn khổ qua thì người ta còn thấy mặt mày của nhau nó vô cùng đẹp đẽ và nó bắt mắt nhau. Chứ còn nhìn mặt nhau một cách tận tường rồi thì chỉ còn cái nỗi chán chường mà thôi. Và do vậy cho nên người ta cứ hứa hẹn là hạnh phúc ở phía xa kia. Và trong nguyên tắc thì thưa các vị, một là nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, hai là không bao giờ đến, chứ không có chuyện là các vị bước tới một hai bước rồi gặp nó phía xa. Đó là ý thứ ba mình muốn chia sẻ để các vị thấy là, một là anh làm được nó, làm cho niềm vui nó sinh khởi ngay bây giờ ở đây, hai là không bao giờ, chứ không có chuyện hẹn hò ngày mốt ngày mai gì cả. Cái điều thứ tư chúng ta đi vô, thưa các vị, là cái mà các vị gọi là hạnh phúc hay niềm vui hay an lạc, nó có cái chiều cạn sâu của nó. Bây giờ mình đi vào cái phần mình cần muốn chia sẻ với nhau, đó là từng cái cấp độ sâu cạn nơi đời sống của chúng ta. Những cái cạn nhất mà chúng ta hiểu lầm, chúng ta tưởng nó là hạnh phúc thì đôi khi nó không phải. Nó là những loại khoái cảm của vật chất phù du thôi. Mắt của các vị, mũi của các vị, miệng của các vị, một chút hương vị của thức ăn ni vô khi ta đói, thì thưa các vị, nó tạo thành một cái cảm giác, chúng ta cảm thấy như là cái sự khoái cảm nó là một hạnh phúc, nhưng mà kỳ thực nó không phải. Đó là một loại khoái cảm sinh ra từ thân sinh lý của các vị, từ cái cơ chế sinh hóa của thân các vị mà thôi. Và con người, thưa các vị, chúng ta lầm lẫn điều này rất là sâu từ trong quá khứ cho tới hôm nay. Ví dụ như cái cảm thọ của những chàng con trai khi gặp những cô gái, lòng của họ hưng phấn rạc rào và họ cảm thấy đất trời nó màu hồng cả. Mình tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà kỳ thực đó là cái năng lực sinh hóa của cơ thể, những cái hormone, những cái hormone tự bên trong thân của người con trai tiết ra, cho nên họ cảm thấy như đất trời quay cuồng hết. Nhưng mà kỳ thực nếu người ta có một cái phương pháp, người ta chích vào những loại hormone khác làm cho cái kích thích tố nam nó giảm đi, thế thì cái sự hưng phấn rạc rào, cái trời đất màu hồng kia trở thành màu đen cũng rất là dễ, thưa các vị. Và đó là một cái ví dụ nhỏ mình nêu ra để thưa với nhau một điều là chúng ta lầm tưởng những cái khoái cảm về sinh học sinh ra nơi thân của ta đó là một loại hạnh phúc, nhưng mà kỳ thực nó phù du vô cùng. Nó do cái điều kiện của hệ thần kinh của các vị là một, tiết ra những cái loại hóa chất nó làm cho sự hưng phấn nó có mặt. Cho nên nó lệ thuộc, thứ nhất là về lĩnh vực vật chất thì nó lệ thuộc thân sinh lý của các vị. Mà cái thứ gì được gọi là niềm vui là một, hạnh phúc là hai, cảm thọ hỷ lạc là ba, mà nó sinh ra từ thân vật lý của các vị, thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, thứ nhất, nó rất là phù du, nó đến rồi nó đi qua rất là nhanh. Điều thứ hai, trả giá của nó đắt vô cùng. Tại sao vậy? Giản dị một điều, ví dụ như các vị đi vào một bữa tiệc cho thật say sưa, nó có cái niềm hưng phấn của một người đi vào tiệc rượu ấy chứ. Thế nhưng mà cái giá của nó rất đắt, là sau cái say sưa không biết tất trời chi, các vị mất đi năng lượng của đời sống rất là nhiều, có khi mất 2 ngày 3 ngày mới hồi phục lại được. Rồi cái hưng phấn lớn nhất của người ta ở cái tuổi trung niên đó là đi vào cái cuộc đỏ đen. Ví dụ như các vị đi vô casino, thì tôi nghĩ là với người lớn tuổi thì những cái kích thích tố trong cơ thể của họ, những cái hoạt chất đó nó không còn đủ mạnh để kích thích các vị về cái hướng như là rượu chè và tình dục nữa. Mà cái hướng kích thích nặng nhất của người lớn tuổi đó là đi vào cuộc đỏ đen thôi, những cái canh bạc thôi. Tại vì nó tạo cho người ta một cái sự hưng phấn lớn lao vô cùng. Thì chuyện gì nó phát sinh sau cái trận đi casino vậy? Tất cả sự nghiệp của ta tạo dựng một đời người 20 năm, 30 năm ra trò. Và người ta nói một câu, thưa các vị, ở đây thì tôi nghĩ chắc không có tình trạng đó, nhưng mà ở Cali thì rất là nhiều những người Việt họ lên casino đi bằng xe nhỏ mà về bằng xe lớn. Tại vì lên thì đi xe nhà mà về thì phải đi xe bus về thôi, bán xe rồi, và thậm chí nhà cũng bán luôn, thưa các vị. Và cũng có người có gan bán luôn cả người thân của mình, ví dụ như vợ mình bán được mình cũng bán luôn, con của mình bán được mình cũng bán luôn. Và thưa các vị, rõ ràng là cái giá của nó rất là đắt. Cái giá cạn nhất đó là một bữa ăn ngon của các vị đã trả giá đắt rồi. Nó ngon khẩu vị một tí thôi, nó qua khỏi cổ là đã hết ngon. Thế nhưng mà cái giá đắt của nó đó là gì? Gan của các vị làm việc mệt nhọc, hệ tiêu hóa của các vị làm việc mệt nhọc, rồi cholesterol dư trong máu của các vị, Nghĩa là mọi thứ niềm vui của trần thế tuy nó phù du nhưng mà đánh đổi nó bằng cái sự suy kiệt của hình hài, cho nên giá nó rất là đắt. Và thông thường nó là như thế. Rồi cái giá, thưa các vị, đắt bên trong của những cái cảm thọ của các vị nó cũng như thế, nó không có khác gì cả. Ta càng tìm những loại cảm thọ nó kéo dài bao nhiêu thì thưa các vị, thân thể của ta càng chìm vô cái sự suy kiệt mau bấy nhiêu. Thế mà chúng ta có khi cả một đời lắc lay, lay quay trong cái chuyện tìm những cái cảm thọ hỷ lạc, cái khoái cảm phù du như thế. Có khi mình đánh đổi cả một đời. Và rất là nhiều trường hợp của thanh thiếu niên, nó muốn cái cảm thọ hưng phấn lên đến tột cùng, cho nên nó phải không những hút thuốc mà nó còn chích thuốc chứ không phải hút nữa. Và rất là nhiều cái trường hợp phá hoại đời sống của con em của chúng ta trong hiện tại bằng cái con đường là tìm những loại cảm thọ phù du và ảo giác, nó đến với thân tâm của nó như thế. Đó là mình nói cái giá của nó rất đắt. Và mình lặp lại, điều thứ nhất, nó rất là phù du, nó đến mà nó đi rất là chóng, rất là vội. Điều thứ hai, không hề có một loại cảm thọ nào phù du mà không trả giá cả. Mà giá nó càng đắt bao nhiêu thì nó càng tàn phá thân tâm của các vị lớn bao nhiêu. Thế nhưng mà ngoài những cái loại cảm thọ hay là niềm vui mà chúng ta biết, chúng ta tưởng lầm là một khoái cảm, nó là hạnh phúc, thì nó có một cái loại niềm vui và hạnh phúc lâu bền và sâu sắc nhất, nó nằm trong đáy lòng của các vị. Thế nào là loại niềm vui và hạnh phúc nó lâu bền hơn, nó có mặt trong đời sống của thân tâm ta? Thưa các vị, mức độ cạn của đạo lý mà nói thì cái loại cảm thọ hay là cái loại niềm vui các vị tạo nên bằng thiện tâm của các vị, bằng pháp lành của các vị, bằng sự tu tập của các vị là một loại cảm thọ lâu bền hơn tất cả những loại cảm thọ phù du được chế tác từ cái thân vật lý sinh hóa của các vị, từ cái niềm vui rộn ràng lễ hội của trần thế. Tại sao niềm vui của thiện pháp nó tạo thành một cái năng lượng hạnh phúc yên bình lớn hơn những loại kia? Tại sao? Thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là mức độ cạn, đó là đời sống của các vị từ bé cho tới giờ, các vị được nuôi dưỡng trong thiện pháp để tồn tại tới hôm nay. Thiện pháp đó là lòng từ bi của các vị, sự yêu thương có mặt ngay nơi đời sống của các vị, được gọi là một pháp lành. Người ta tính ra thế này, chưa hề có một sự tồn tại nào của con người trên hành tinh này mà không được nuôi dưỡng bằng lòng yêu thương cả. Các vị hình dung coi, các vị có mặt trong thai bào của người mẹ đầu tiên, cái gì nuôi dưỡng để các vị tồn tại tới hôm nay? Nếu mẹ không thương thì thưa các vị, ta là cái hạt máu mong manh vô cùng nơi bụng của mẹ, không thể tồn tại được tới hôm nay. Rõ ràng là sự thương yêu của bà tràn ngập để cho các vị yên ổn trong thai bào của bà cho tới 10 tháng. Bà thở cho các vị, bà ăn cho các vị, rồi bà nuôi dưỡng cái tế bào não đầu tiên hình thành. Nếu mà cái sự u buồn, thù hận, bất an của bà mẹ đến với thai nhi thì thưa các vị, đứa bé kia nó sẽ cùi cọc và nó không thể trưởng thành được. Nó ra giữa dòng đời này, nó trở thành một cái đứa là thiểu năng. Cái sự phát triển hệ thần kinh não nó không có quân bình được. Đó là điều thứ nhất, các vị đã có cái điều kiện sống trong sự thương yêu. Cho nên mình ra giữa trần đời, cái nhu yếu quay quắt giữa đời sống là mình cần một người thương mình là như thế. Nó có cái nguồn từ căn bản, đó là các vị đã được nuôi dưỡng và tồn tại cho tới hôm nay nhờ lòng thương của bà mẹ. Thế rồi người ta lại thử nghiệm thêm một điều nữa không sai lầm, đó là thế này. Khi ta ra giữa trần đời này, nếu đứa bé kia mà giao phó cho đất trời nuôi, úp trong cái lồng kính, người ta cho ăn, người ta cho nó thở, và nó lớn từng ngày theo với cái điều kiện rất là thiếu tình thương như thế, thế thì thưa các vị, đứa bé kia nó không thể trưởng thành hoàn thiện cái phẩm chất của một con người. Trái lại, đứa bé kia mà được bố và mẹ vô cùng thương yêu, ẵm bồng nó, đụng chạm vào hình hài của nó, trìu mến nó, thì cái sự phát triển của nó rất là quân bình, thân tâm, thân sinh lý là một. Cái thứ hai là cái giai đoạn trong những tháng đầu tiên hệ thần kinh não của nó phát triển vô cùng thuận lợi, nó trở thành một đứa trẻ rất là thông minh, rất là lành, không cần dạy bao nhiêu cả. Thế nhưng mà cái không khí nuôi dưỡng nó bằng cả một cái hạnh phúc của gia đình, bằng cái sự yêu thương triều mến của bố mẹ, thế thì đứa bé kia nó trưởng thành, nó phát triển rất là nhanh về mặt trí não, nó rất là thông minh giữa cuộc đời. Và người ta nghiệm ra một điều là có những cặp vợ chồng thiểu năng, tức là họ không phải là người thông minh lắm giữa tầng thế, thế nhưng mà khi sinh con ra, họ nuôi nó bằng tất cả tấm lòng thương yêu triều mến của họ, cho nên đứa bé kia nó rất là thông minh một cách phi thường. Còn những gia đình mà họ đành rằng cái điều kiện chăm sóc của họ rất là đủ đầy, thế nhưng mà con của họ, họ sinh ra họ giao cho trời đất nuôi, là một. Thứ hai, trong cái giai đoạn khó khăn vô cùng đó là lòng của họ tràn đầy ưu tư, phiền muộn, bất an, hoặc họ thù hận cái gì đó. Thế thì đứa bé đó, thưa các vị, tới chừng nó lớn lên, nó vô cùng khó dạy. Nó không phát triển tâm thức một cách bình thường, và có khi nó trở thành một đứa vô cùng bất hiếu. Chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều, và người ta thử nghiệm điều này trên 100 trường hợp đều đúng cả 100 trường hợp. Và từ những cái ví dụ đó, mình trở lại cái chuyện mình muốn thưa với các vị, đó là từ bản chất đời sống của mỗi người chúng ta trưởng thành cho tới hôm nay, và thậm chí ta phát triển bình thường cho tới hôm nay giữa trần đời. Cái nhu cầu rất là căn bản của một con người đó là cần cái sự thương yêu của bao nhiêu người chung quanh đến với ta. Và sự thương yêu nào nó nuôi lớn các vị cho tới hôm nay thì nó cũng cần thiết để các vị tồn tại. Thậm chí các vị lạc ma còn nghiên cứu thêm một phần nữa là thậm chí đến lúc các vị rời nhân gian thì các vị ra đi, mà người đó được bao nhiêu người thương mến chung quanh xoay quanh lại hộ niệm, an ủi, thương yêu, con cái họ vô cùng thương mến họ, thì người đó ra đi trong một trạng thái tâm thức rất là an bình, rất là lành thiện. Còn người nào họ ra đi trong một cái trạng thái là họ vô cùng bất hạnh, không được ai thương mến, và họ chứng kiến cái tình trạng gia đình của họ tan tác, chứng kiến cái tình trạng gia đình của họ xâu xéo với nhau, thế thì cái sự ra đi của người kia nó cũng vô cùng bất hạnh. Cho nên thưa các vị, ngay lúc ta còn nằm nôi, cho đến lúc ta trưởng thành giữa trần đời, cho tới lúc ta vẫy tay chào nhân thế, cái nền tảng căn bản để làm điều kiện cho con người hạnh phúc đó là sự thương yêu của người chung quanh đối với ta. Do vậy cho nên giáo lý đạo Phật dạy, từ trong những cái bài kinh A Hàm rất ngắn, cho tới văn học Phật giáo Đại Thừa, cho tới cả một cái truyền thống của nhà thiền có mặt, hay tóm lại một điều thế này: theo với dòng chảy giáo lý đạo Phật có mặt đến nay 26 thế kỷ đi qua, kinh văn nào hay là các vị thầy nào cũng đều dạy cái nền tảng căn bản của đời sống chúng ta là luôn lấy thiện pháp làm nền tảng để xây dựng cái hạnh phúc là một, xây dựng đời sống thiện lành là hai, xây dựng cái nền tảng tâm linh để các vị vượt thoát khỏi cái kiếp tử sinh là ba. Nó nền tảng căn bản là như vậy. Cho nên cái ban đầu, thưa các vị, để xây dựng được một đời sống an bình và hạnh phúc giữa trần đời này, ngay cái lúc các vị còn thở vào thở ra và sống trong cuộc thế phù du này, thì cái điều vô cùng căn bản là nền tảng và hạnh phúc đó là pháp lành được sinh ra từ trong cái nói năng của các vị, suy nghĩ của các vị, việc làm của các vị. Nó tạo thành nền tảng vô cùng là vững chắc để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và yên bình của chúng ta. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh rất là hay thế này. Tương Ưng hay là Tiểu Bộ Kinh gì đó mình không có nhớ rõ. Một hôm Đức Thế Tôn nói với ngài A Nan, nói: A Nan, ông có biết không, từ lúc ta phát tâm cầu quả Bồ Đề cho tới lúc ta thành tựu được quả chánh giác, ta đều phát nguyện lấy pháp lành làm nền tảng căn bản để tu tập. Ta nhớ có một kiếp xa xưa, ta là một con chim không có bay được, giống như chim cánh cụt vậy đó, nó đi lệch bệch thôi chứ nó không bay được. Người thì mập, chân thì ngắn, cánh thì không có dài, đi thôi. Và một hôm lửa cháy rừng, cái cơn hỏa hoạn nó tràn ngập, nó đốt cả một vùng rừng và nó lùa tất cả thú cằm lại trong một cái vùng đất rất là bé nhỏ. Lúc đó ta đã tu Bồ Tát hạnh, ta đứng hiên ngang trước cái cơn hỏa hoạn. Ta nói nếu thật sự con đã từng tu những nghiệp lành, chưa từng sát sanh hại mạng, thế thì xin cho tất cả lửa này tắt để cứu bầy đàn của con. Thế thì lửa tắt liền trong một chớp mắt. A Nan, ông có biết không, thiện pháp đã nuôi dưỡng bồ đề tâm và ta đã hà sa kiếp trải thân trên hành tinh này để nuôi dưỡng, để tu tập pháp lành, ông có biết không? Thưa, đó là một bài kinh trong tiểu bộ kinh. Nếu các vị đọc thì các vị thấy bài kinh này đọc nghe rất là chấn động. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng cái nền tảng căn bản của đời sống chúng ta cho tới hôm nay, mình chưa nói cái chuyện thành thánh hay là thành đạt gì trên con đường tâm linh cả, mình nói cái chuyện cạn của đời sống bình thường thôi. Nếu các vị không có phước lành thì các vị không sống ở những cái vùng đất an ổn, điều kiện phát triển như thế này. Thiên tai, hoạn họa, chiến tranh, thưa các vị, tràn ngập trên hành tinh của chúng ta. Và người nào có được phước lành thì dù ở trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng hay là dù ở trong cái cảnh hoạn họa của chiến tranh đau thương, chừng như là đạn bom tránh họ, chừng như là hoạn họa cũng tránh họ, và chừng như là mọi cái điều kiện phước lành tự nhiên đến với họ, nhắc họ ra khỏi những cái vùng đất đau thương, hoạn họa và chiến tranh. Cái điều này, thưa các vị, là những người Việt thì các vị đều chứng nghiệm điều này cả. Có những người lính ngày xưa, thưa các vị, chiến trường bom đạn rơi như là đất rải xuống người, thế nhưng mà không bao giờ trúng họ. Họ nói một câu là đạn nó tránh con chứ con nào biết đạn đi đường nào đâu mà tránh đạn, thưa thầy. Cả một cuộc chiến mấy mươi năm đi ngang qua, con lầm lũi ngoài chiến trường, chưa bao giờ nằm dưới chiến hào, chưa bao giờ trốn tránh đạn. Con vẫn ưỡn ngực hiên ngang sống giữa chiến trường, dẫn đầu đoàn quân, thế nhưng mà chừng như chưa bao giờ viên đạn nào nó xâm phạm vào thân con cả. Và điều này có hay không? Thưa có các vị. Rõ ràng là phước lành nó đến với các vị, cho nên mọi tai ương hoạn họa nó xa lánh các vị. Phước lành ta xây dựng vững vàng, thưa các vị, thì các vị có cái điều kiện ở trong cái môi trường thuận lợi, ở trong cái nơi chốn yên bình, nơi những quốc gia mà cái điều kiện phát triển nó lên tới đỉnh của xã hội. Và ngay nơi đất nước này, thưa đại chúng, là rõ ràng nếu các vị là những người ít phước thì ngay trong cái điều kiện đời sống của chúng ta, chúng ta cũng không phải là người hưởng được cái điều kiện phước lành của những người ở nơi đất Mỹ này nữa. Thế cho nên trong đạo Phật gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp, nó khác nhau là như thế. Mình giải thích một chút thôi. Thế nào là cộng nghiệp? Ví dụ như là những người sống trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, hưởng được cái điều kiện cơ chế tự do của đất nước Hoa Kỳ, đó là một loại cộng nghiệp. Thế nhưng mà biệt nghiệp là gì? Thưa các vị, từng số phận con người đều có cái nỗi buồn, niềm vui khác nhau. Họ gặp những cái hoàn cảnh khác nhau chứ không hề cùng ở trên đất nước Hoa Kỳ rồi hạnh phúc giống như nhau. Có phải vậy không? Thế thì tùy vào cái điều kiện phước lành của từng người mà ta sống giữa nhân gian này, hoặc anh hạnh phúc hoặc anh không hạnh phúc, thì cái điều kiện nó quyết định không phải là cái sự toan tính của ta, thông minh của ta, khéo trốn chạy của ta đâu, mà điều kiện quyết định đó là phước lành của các vị có đủ làm nền tảng để cho các vị sống được hạnh phúc giữa đất nước này hay không mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Ngay cuộc sống bình thường, mọi quyết định về đời người cũng do phước lành của các vị tạo nên, chứ không hề do những sự toan tính hay là thông minh tài giỏi gì của bất cứ ai cả. Thông minh thì ai mà chẳng thông minh, toan tính thì thưa các vị, ai mà chẳng biết toan tính. Thế nhưng mà người ta có phước thì người ta toan tính nó đúng, còn mình không có phước cho nên mình toan tính thì nó lại trật đi. Cái con đường rộng thênh thang mà mình không đi, mình lại tính toán thế nào đó, cái mình đi vào cái ngõ cụt của đời người, mình vướng phải rất là nhiều những cái hoạn họa đau thương của đời sống đổ lên cuộc sống mình thôi. Thế cho nên đo lường được cái mức độ hạnh phúc hay không, cái nền tảng của nó là phước lành do các vị tự tạo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thế thì phước lành là cái gì mà các vị có thể tự tạo được vậy? Ví dụ như là một cư sĩ, các vị làm ra của cải vật chất, các vị cúng dường, các vị bố thí, các vị giúp người nọ giúp người kia thì gọi là có phước lành. Rồi làm ông thầy tu ôm bác đi sinh như tôi, thì tôi làm sao tôi có tiền để tôi cúng dường, tôi làm sao tôi có điều kiện để giúp người này giúp người kia, thế thì tôi làm sao để có phước lành này? Thưa đại chúng, là phước lành nó sinh ra từ tâm thức của các vị chứ không phải bằng vào những cái điều kiện của các vị. Thực ra có ba con đường để chúng ta tạo được phước lành. Thứ nhất là hành động của các vị, thứ hai là lời nói của các vị, thứ ba là sự suy nghĩ của các vị. Hành động nó được điều khiển bằng cái chi, và lời nói nó được điều khiển bằng cái chi? Thưa các vị, điều từ ngay nơi tâm thức của các vị. Nếu tâm thức của các vị thiện lành, thế thì cái nguồn phước nó sinh ra từ nơi tâm thức của các vị. Còn nếu tâm thức của các vị nó tràn đầy phiền muộn, bất an, ưu tư, thế thì các vị cố gắng nói những lời lành thiện, nhưng mà chẳng qua đó là những ngôn ngữ giao tế mà thôi, chứ không phải là thực chất tuôn ra từ trái tim của các vị. Và cái thứ hàng giả thì sao? Hàng giả thì sao? Cố gắng lắm thì giữ gìn được trong lúc bình thường thôi. Mà những lúc lòng của các vị nó tràn đầy ưu tư, phiền muộn, thế thì trong bụng của chúng ta có cái chi thì chúng ta nói ra điều ấy, với ta không hề nói khác đi được. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là mọi thứ phước lành nó tuôn chảy ra từ trái tim của các vị, từ cái sự suy nghĩ của các vị. Và chúng ta có thể chia ra làm hai phần trong phần tâm thức của chúng ta. Cái phần cạn đó là tâm thức của các vị vận hành, tức là ý thức của chúng ta mỗi một lần nghĩ suy, nó là một loại sóng năng lượng, nó là một loại sóng từ trường phát tán ra. Ví dụ như tâm thức của chúng tôi mà nó tràn đầy sự phiền muộn bất an, thì cái gì nó tràn ra trong đời sống này? Thưa các vị, tự nhiên là các vị đến gần tôi, các vị cảm thấy như có cái gì gai nhọn, cảm thấy rất là khó gần gũi. Dù cho tôi cố tình cho nói rất là ngọt ngào, dùng những lời ái ngữ, thế nhưng mà các vị cảm thấy như là có cái gì đó nó tạo thành khoảng cách. Có phải vậy không? Các vị mà giả vờ hạnh phúc, thế nhưng mà các vị vừa mới gây gổ nhau xong, vừa ném vào nhau những cái câu chửi mắng rất là nặng nề, và lòng các vị đã tràn đầy phiền muộn. Rồi khi thấy người khách đến, cái mình giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra, mình vẫn mỉm cười. Thế nhưng mà người khách kia, họ vừa bước vô nhà thôi, thưa các vị, họ cảm thấy như cái không khí gia đình mình nó có một cái gì nó làm họ dội lại. Họ nói dăm ba câu gì đó rồi họ chào mình, họ đi về thôi. Và điều này rất là thiệt. Tâm của ta mà nó tràn đầy năng lượng lành thiện, thì thưa các vị, cỏ cây đất trời này nó cũng ảnh hưởng năng lượng lành thiện của các vị đến. Và tự nhiên nó hạnh phúc vô cùng. Cỏ cây cũng thế, thú cằn cũng thế. Và câu chuyện này, các vị mà đọc vô kinh văn thì thấy những bài kinh rất là hay. Một hôm trên con đường khất thực, có một con bồ câu, nó bị người ta săn đuổi, nó bay vô trong cái y của Ngài Xá Lợi Phất nó trốn. Thế rồi nó cảm thấy bất an, cho nên nó lại bay ra, nó chui vô cái y của Đức Thế Tôn nó trốn trong đó, và nó ở yên trong đó. Thế Tôn hỏi chứ, tại sao cái con bồ câu này nó bị người ta rượt, và nó đang hoảng sợ, nó tìm nơi để nó nương tựa, thế mà nó vô cái y của ông, nó lại sợ, nó đi ra là sao vậy? Xá Lợi Phất nó nhập bạch Đức Thế Tôn, tuy con chứng A-la-hán quả, thế nhưng mà cái lậu nghiệp của con vẫn còn chút ít. Trong cái năng lượng của con nó không phải lành thiện hoàn toàn, cho nên cái loài bồ câu kia nó kinh sợ, nó mới bay qua, nó trốn trong áo của Đức Thế Tôn. Tại vì năng lượng Đức Thế Tôn rất là từ ái, Thế Tôn đã vô lượng kiếp tu thiện hạnh, cho nên con không thể bị được. Và cái điều mình trở lại đây, thưa các vị, phước lành nó sinh trưởng từ tâm thức của các vị. Tâm chúng ta lành thiện thì nó tạo thành một cái sự rung động, nó tạo thành một cái tần số lành thiện lan tỏa ra chung quanh. Và cái điều này nó rất là rõ ràng thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Các vị đến gần những người, dù rằng họ rất ngọt ngào, thế nhưng mà ta cảm thấy có cái gì đó hơi sợ sợ đối với người kia. Rồi có những người họ không cần mời chào các vị, không cần nói năng ngọt ngào chi cả, họ xử sự một cách bình thường thôi. Thế nhưng mà mình nhìn người kia, mình hỏi người kia một tiếng, hoặc là nhìn họ mỉm cười thôi, mình cảm thấy lòng mình rất là yên bình khi đến gần người kia. Họ tự nhiên có một cái năng lượng lành thiện tỏa ra. Cho nên cái điều nhắc lại đây, thưa các vị, cái phước lành nó chỉ đến với tấm lòng vô cùng lành thiện của chúng ta. Cái sóng năng lượng lành thiện nó sinh ra từ trái tim của các vị, nó dễ dàng vô cùng, nó cộng hưởng với cái năng lượng lành thiện có mặt trong những cái tần số rung động giữa không gian. Và cái điều gần gũi đó là thế này: khi trái tim của các vị mà nó tràn đầy cái năng lượng lành thiện, thế thì các vị sẽ dễ dàng làm thân với những người cùng một cung bậc rung động, một tần số với tâm thức của các vị. Mình lấy làm ngạc nhiên, tại sao mấy anh chàng thích casino, đi quanh quanh canh gặp những người bạn là casino với ảnh, còn những anh chàng có cái máu nghệ sĩ, quanh quanh rồi ảnh chỉ chơi thân được với những người nghệ sĩ. Mình ngạc nhiên điều này, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không có gì ngạc nhiên cả. Trái tim của anh nó có một cái mức độ rung động như thế nào đó, nó chiêu cảm những người cùng nhịp độ sống với nó mà thôi. Cho nên thưa đại chúng, là cái sự tu tập ban đầu để làm cái nền tảng hạnh phúc cho các vị là cái trái tim lành thiện của các vị. Và điều này nó là phẩm chất của mọi đời sống chúng ta. Ngay bé thơ ta đã được nuôi dưỡng bằng cái năng lượng lành thiện của mẹ để ta tồn tại trong thai bào. Mình sống trong xã hội này, mãi cho tới lúc lớn ta cũng được nuôi dưỡng bằng cái trái tim thương yêu của bao người chung quanh. Thậm chí đến lúc các vị giả từ cuộc đời, nếu có những người thân hữu thương yêu các vị xoay quanh, thì cũng giúp cho cái sự an bình của các vị để các vị ra đi rất là dễ. Cho nên thưa đại chúng, là có những cái trường hợp các thầy phải hộ niệm mất 8 tiếng đồng hồ chỉ niệm Phật thôi, giúp cho những người ra đi rất là an ổn là như vậy. Tại vì dù người kia đương thời họ không phải tu hành chi nhiều, thế nhưng mà bằng tất cả tấm lòng thương yêu của mọi người Phật tử xoay quanh, thì giúp cho họ cái chuyện ra đi nó cũng dễ dàng an ổn là như thế. Tóm lại một điều mình muốn thưa đó là thế này: trong cuộc sống bình thường thôi, cái điều tạo thành hạnh phúc của các vị, làm cho cuộc đời của các vị cái phẩm chất dâng lên cao, đó là cái trái tim vô cùng lành thiện mà ta có thể thực tập được để làm cho đời sống mình an ổn và hạnh phúc có mặt giữa trần gian. Dù rằng hạnh phúc đó nó khá phù du, thế nhưng mà nếu không tạo được cái nền tảng như thế để xây dựng đời sống mình, thì thưa các vị, ta không thể xây dựng được những bước cao hơn, đó là thành đạt được cái con đường tu tập hướng đời sống tâm linh mình lên cái bước cao hơn. Đó là điều cuối cùng mình muốn thưa với các vị. Và dĩ nhiên là thì giờ chúng ta không có dài lắm, và câu chuyện mình muốn nói nó lại rất là nhiều. Tuy nhiên trước khi hồi hướng thì mình tổng kết lại đôi điều mình đã thưa với các vị thôi. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta ngay ở bên ngoài không gian vô hình này, cho tới đời sống bên trong thân của các vị, cho tới tâm của các vị, nó có rất là nhiều tầng, ta có quyền sống theo tầng nào cũng được. Ví dụ như ở không gian này, mình cứ tưởng đó là không gian ba chiều, nhưng mà kỳ thực nó nhiều hơn ba chiều, chứ không phải là chỉ không gian ba chiều mà thôi. Thế thì từ đời sống bên trong của các vị, tùy vào cái năng lực tu của các vị, hoặc là các vị sống với cái chiều cạn nhất là thân này là tôi, những cái nhu cầu đời sống thỏa mãn cho thân. Rồi cũng có những người họ đi sâu hơn thì họ cảm thấy thân đến và đi, sinh và diệt. Cho nên cái cần thiết hơn để làm cho đời sống họ có hạnh phúc, đó là cái chiều sâu bên trong, đó là những cảm thọ của họ. Họ có quyền nuôi dưỡng những cảm thọ tốt lành, hiền thiện, để làm cho cái niềm vui và hạnh phúc của họ lâu bền hơn. Rồi ngay trong hình hài này, thưa các vị, nếu người ta thông minh hơn thì người ta sống một chiều sâu hơn nữa. Người ta có một cái quan điểm là tất cả loại cảm thọ dù đó là hạnh phúc, thế nhưng mà nó không bền, nó đến và đi rất là ngắn ngủi. Cho nên họ thâm đạt vào cái chiều sâu tự thân họ, họ tìm cho ra ngay trong hình hài sinh diệt có cái không sinh không diệt, để họ đầu tư cả một đời người cho mỗi một chuyện để làm, đó là ngay trong cuộc sống phù du 50 năm, 70 năm
họ thành đạt được cái điều vĩnh hằng siêu việt tử sinh. Thế thì ngay trong đời sống bình thường này, ta có quyền sống ở nhiều cấp độ, càng là cấp độ của thân, sâu hơn là cấp độ hạnh phúc của cảm thọ, sâu hơn nữa là hạnh phúc của sự tu để thành đạt được thiện nghiệp, và sâu hơn nữa đó là hạnh phúc của con người thâm đạt vào cái chiều sâu của tâm thể bất sinh bất diệt của chính các vị. Đó là ý thứ nhất mình muốn thưa để các vị có thể chọn cho mình một đời sống hoặc là cả là phù du của nhân thế, thủ đắc lợi và danh khá hơn là hạnh phúc của tự thân nó quan trọng, sâu hơn là hạnh phúc của thiện nghiệp kéo dài trong đời người, và sâu hơn nữa đó là thâm đạt vào cái chiều bất sinh bất diệt ngay nơi trái tim của các vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, trong những lời Phật dạy, chỉ cần thực tập một điều Đức Thế Tôn dạy thôi thì các vị cũng có thể thâm đạt vào chiều sâu của đời sống của các vị, không phải khó. Thế nào là một lời dạy rất là ngắn, rất là dễ hiểu và đi một cách rất là tuần tự để có thể thành đạt được cái con đường an lạc và niết bàn ngay hiện đời? Thưa đại chúng, là pháp môn Đức Thế Tôn dạy đặt căn bản trên cái gì rất là hiện thực giữa cuộc sống đời thường này, chứ không hề là cái gì phù du cả. Thế nào là hiện thực ngay cuộc sống đời thường? Thế Tôn dạy một phần nhỏ mà mình dẫn ra đây thôi. Ví dụ như Ngài dạy thiền tứ niệm xứ thôi. Các vị hình dung là ta không thể nắm bắt được cái buồn vui bên trong của ta, ta cũng không thể nhận diện được cái suy nghĩ đang diễn hành nổi trôi trong tâm thức ta. Ta chỉ làm được mỗi một việc, đó là nối liền hai phần này lại bằng cái bước thực tập căn bản, đó là các vị niệm hơi thở thôi. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thế thì cái phần cạn nhất là an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thưa đại chúng. Thì các vị có thể khởi đầu và bước một bước rất là vững chắc trên con đường làm cho hạnh phúc nó đến với thân tâm của các vị, để làm cho các vị nếm được cái hương vị của pháp an lạc và niết bàn ngay trong hiện đời này. Và nếu có thì giờ giải thích thêm thì chúng ta sẽ nói đến cái điều là tại sao từ hơi thở mình đi vô có thể nắm được hạnh phúc nó đến ngay nơi thân tâm này, nó đến nó chế chiều sâu hơn. Mình ví dụ một chút thôi. Ví dụ thế này, ngay cuộc sống này các vị có thể nhịn ăn được chừng một tháng. Thế nhưng mà các vị nhịn nước thì nó chỉ có 1/3 thì giờ của nhịn ăn mà thôi. Tại vì cơ thể chúng ta nó cần nước hơn cần thức ăn. Rồi cái phần tinh và mịn hơn nữa, các vị nhịn thở được bao nhiêu phút vậy? Thấy thì nó vô hình, nó không phải là cái thứ cần thiết có thể biểu hiện được, có thể tặng nhau được. Thế nhưng mà nó vô cùng là cần thiết cho một hình hài của chúng ta. Ta có thể nhịn nước được 10 ngày, 15 ngày. Thế nhưng mà ta không thể nhịn thở được 5 phút đâu, thưa các vị. 5 phút các vị không thở, oxy nó không có thể nuôi dưỡng não, thì thưa các vị, trái tim của các vị chết thì người ta còn cứu được, nhưng mà não của các vị nó không hoạt động thì không có cách gì cứu lại được cả. Đó là ý thứ nhất. Cho nên hơi thở cực kỳ quan trọng, nó nối liền sinh mạng của các vị, nó làm cho sinh mạng của các vị có mặt và tồn tại trong cuộc đời. Cái điều thứ hai, cạn hơn ở mức độ biểu hiện của hơi thở là thế này. Mọi cảm thọ vui buồn của các vị nó đều hiện diện qua hơi thở cả. Ta vui ta thở khác, ta buồn ta thở khác, ta giận ta thở khác. Nếu từ bên trong tâm thức của các vị nó như thế nào, nó biểu hiện ra hơi thở như thế ấy, thì người ta cũng có quyền là làm cho hơi thở nó chuyển hóa tâm thức của người ta được. Một là từ bên trong đi ra, hai là từ bên ngoài đi vô, thưa các vị. Thế cho nên những pháp tu căn bản Đức Thế Tôn dạy đều đặt trên hơi thở đi vô cả. Anh có thể chuyển hóa được tất cả những tâm hành của anh, phiền não của anh, ưu tư phiền muộn của anh từ con đường nhận biết hơi thở, để làm cho hơi thở lắng, dịu, êm, nhẹ và dài. Thế thì những cái bất an bên trong của thân tâm anh tự nhiên nó lắng xuống. Thế cho nên thưa các vị, mọi con đường thực tập đều đi vào từ hơi thở là như thế. Tất nhiên là chúng ta sẽ có dịp nói về cái chuyện này, nhưng mà bây giờ tôi thấy chừng như là 5:30 rồi, gần 5:30 rồi. Chúng ta đã gặp nhau ở đây 1:30 và xin dừng ở đây. Xin hẹn có điều kiện thì chúng ta sẽ chia sẻ về cái phương pháp thực tập để làm cho hạnh phúc nó có mặt. Và những câu mình thưa rất là quan trọng với các vị đó là câu này: một là anh làm cho hạnh phúc có mặt ngay bây giờ, hai là không bao giờ, chứ nó không có triển hạn. Thứ hai là mình đầu tư cái gì thì mình hưởng được cái ấy. Mình đầu tư trong cái chuyện phù du, trong nhân thế, thì mình gặt cái quả rất là phù du. Mình đầu tư năng lượng mình cho cái chuyện thành đạt được an lạc lâu bền, thế thì mình tu tập thiện nghiệp. Và mình đầu tư đời sống mình cho mỗi việc là vượt thoát tử sinh, thế thì mình phải đem trọn vẹn năng lượng của thân tâm này đầu tư mới có thể thành đạt được, nếm được hương vị của chánh pháp. Bằng không thì thưa các vị, cuộc đời tu của chúng ta bập bềnh cho vui thôi, sáng vui chiều buồn, và cuối cùng thì mình đi quay tròn trong chuyện tử sinh chứ không thể vượt thoát được. Và đôi khi đời người, người ta không có năng lực để làm chuyện này, cho nên họ làm được một việc đó là lay quay giữa cuộc đời, xoay sở nhân gian để có được niềm vui, có được hạnh phúc. Rồi có khi mình cũng ham tu, mình tu mình cũng xoay sở để có được cái chút niềm vui giữa cuộc thế mà thôi, chứ còn thành đạt được con đường an lạc chừng như chuyện đó hơi xa vời với bàn tay của chúng ta. Chúng ta thích luyện đời mình trong cõi tử sinh để nổi để chìm, mà làm cái công việc chấm dứt con đường sinh tử nối dài chừng như mình không có đủ cái dũng lực để làm điều này. Do vậy thưa các vị, cái con đường thì nó dài, nhưng mà hãy nhìn kỹ lại đời sống của các vị. Các vị đang đầu tư nó cho cái điều gì? Có khi ngày tháng nó mỏi mòn, mặt trời sắp lặn mà mình vẫn còn loay quay giữa cuộc thế, và loay quay hết một đời, rồi loay quay nhiều đời trong kiếp tử sinh. Cuối cùng thì chúng ta cứ mãi là người loay quay trong cái cuộc sinh tử luân hồi, chứ không thể đầu tư năng lượng một lần để chấm dứt cuộc tử sinh. Và cái điều nó rất là rõ ràng, đó là một là anh có vỗ lòng tự hỏi mình muốn chấm dứt cuộc tử sinh không, hai là mình bằng lòng để cho cuộc đời mình nó xoay tròn trong ba cõi sáu đường, tự ta có quyền quyết định về đời sống của ta. Và thưa đại chúng, là tôi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời các vị chúng ta đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này